chuông chùa ngân vang trầm lắng u buồn, từng tiếng rơi rơi vào cõi xa vời, nhịp mõ đều đều nhà kính vi diệu, lòng nghe lâng lâng vào cõi xa xôi, giọt chuông khơi động nỗi buồn xa xăm, mênh mang gió mây La Đà sông núi, ân tình biển rộng núi rừng bao la, nào nào tất dạ nhớ thương mẹ nhiều. Ôi mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tâm ta, chuông ngân khơi sáng ân tình nghĩa nhân, tình thầy cho nghĩa ân sư cao trọng, chuông rơi rơi cõi xa vời gợi nhớ, mõ đều đều vươn cao niềm tin sâu. Mõ chuông
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn sư Đồng Phúc, một vị ni trẻ tuổi hoằng pháp ở hải ngoại rất là thành công, và điều đó làm cho Hương Nhũ rất là tự hào. Những người con gái của Đức Phật đi đâu về đâu cũng bằng tâm hạnh công đức của mình đem ánh sáng Phật Pháp đến cho muôn nơi. Và do vậy Hương Nhũ rất lấy làm xúc động và tràn ngập niềm hạnh phúc khi được về chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử tại chùa Quan Thế Âm tại thành phố Atlanta của chúng ta. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, được gặp các vị ở đây, mình không nói nên lời đúng không? Mình đã gặp nhau, có thể các vị, có những vị đã lên chùa của sư trong những năm qua khi về thăm đạo tràng người mù tại chùa Thiên Quang của tỉnh Bình Dương. Và cũng có khi giống như sư cô Đồng Phúc mới nói, các vị gặp sư ở trên mạng truyền thông cũng rất là nhiều, và bây giờ là chúng ta đã đủ duyên để gặp nhau. Và tại sao lại mình lại phải gặp nhau, phải không? Bởi vì đó, trong kinh Đức Phật dạy, cái khổ lớn nhất của kiếp con người không phải là do thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí làm con trâu con bò kéo xe kéo cày chưa chắc đã khổ, đọa làm súc sanh quỷ đói cũng là khổ nhưng chưa chắc là khổ. Nhưng cái khổ lớn nhất của kiếp con người đó là vô minh mê lầm, làm người mà không biết lối đi, làm người mà không biết đường tu tập, không biết lẽ thật của cuộc đời, không biết cái chân giá trị cuộc đời. Khổ vô thường vô ngã, cho nên không chỉ khổ kiếp này mà khổ trong rất nhiều kiếp. Chính vì vậy, đón sư từ ở phi trường về thì sư Hương Nhũ cảm động khi mà nghe sư Đồng Phúc chia sẻ rằng chùa Quan Thế Âm của chúng em thì chỉ biết lấy nước cam lồ mà rửa sạch nghiệp chướng báo chướng cho chúng sanh mà thôi, bởi vì ai cũng có đầy đủ các là nghiệp chướng của mình đã tạo trong kiếp hiện tại và trong quá khứ, cho nên đau khổ nhiều. Vì vậy lấy nước cam lồ của Quan Thế Âm mà rửa. Mà nước cam lồ ở đâu? Chẳng lẽ là mình ra ngoài mình hứng xương, mình xuống hồ mình múc nước? Sư cô nói với Hương Nhũ rằng nước cam lồ của Quan Thế Âm đó là những lời pháp để khai mở trí tuệ. Ta nghe pháp rồi, ta nương vào đó mà tu hành. Và chính vì vậy mà ngôi chùa của chúng ta thường xuyên có nhân duyên được thính pháp văn kinh. Rất nhiều quý thầy, quý sư về đây để mà giúp cho chúng ta được nghe lại những lời Đức Phật dạy mà tu tập. Cho nên xin chúc mừng đạo tràng Phật tử của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình muốn gặp nhau nhưng mà phải có đầy đủ nhân duyên, đúng không ạ? Chứ không phải nói tôi muốn gặp là tôi gặp. Phải đầy đủ duyên mới gặp nhau, gọi là đại nhân duyên, gặp nhau để mà chia sẻ pháp thoại cho nhau. Còn gặp nhau đem cho nhau nỗi khổ niềm đau thì là cái duyên gặp nhau để trả nợ đời, phải không? Vì vậy, cuộc sống chúng ta như là một quán trọ dừng chân. Mà mình dừng chân ở đây, mình lại được nghe lời Phật dạy, mình tu tập tinh tấn, dù sáng nghe pháp mà chiều có chết chúng ta cũng mãn nguyện. Vì vậy là cái hạnh phúc được nghe pháp là rất là đại nhân duyên, đại phước báo. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mà không liễu ngộ chánh pháp, cuộc đời này chạy theo cái tầm thường của thế gian, cũng như mọi người đang chạy theo là danh lợi sắc tài. Chúng ta cảm thấy tiền tài đem lại là hạnh phúc, tình yêu đem lại là hạnh phúc, rồi là danh vọng địa vị đem lại hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những điều đó đều bị quy luật vô thường chi phối chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta phải nghe pháp. Bởi vì sao? Cuộc sống chúng ta ngay cái thân này nó cũng không có tồn tại lâu dài. Sư nhớ một cái câu thơ mà sư bà hay đọc cho sư nghe. Rồi một ngày mãi hương sắc tàn, bụi đời che lấp tuổi thời gian, tới lui mấy độ quan gian ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Rồi một ngày mai hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hài, áo vàng nhẹ rũ thân hư huyền, tháp mộ chôn vùi xương thịt. Ngày nào cũng giảng hết, bữa nay khô cổ rồi, nhưng mà gặp các vị vui quá, ngâm nga mấy câu vậy. Phải ông nào, mình sống sao cuối cùng gửi cho cuộc đời cũng có tiếng than à, cũng tiếng kêu trời kêu đất. Bây giờ mình biết đâu rồi, cái chuyện gì mình cũng A-di-đà Phật, vui buồn gì mình cũng mô Phật hết, mình hạnh phúc lắm. Còn khi mình không biết tu, các vị nghĩ đi, cười nhiều rồi cũng khóc, khóc lắm rồi lại là đổi lấy những nụ cười giả tạo của trần gian. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong hoàn cảnh nào cũng sẽ biết nói mô Phật. Mà mô Phật đó, xứ Mỹ này là wonderful, tốt quá đi, cái gì cũng tuyệt vời hết. Cái mô Phật là xin cảm ơn cuộc đời, cái mô Phật là xin tri ân cuộc đời, cái mô Phật đó là con xin tri ân các ngài đã cho con những bài học trong cuộc sống. Bây giờ mình phải tập nói mô Phật nhiều hơn, bởi vì nếu không thì một ngày mai mình cũng gửi cho đời một tiếng than, một tiếng kêu trời rồi mình ra đi. Mà có khi không nhắm mắt được mà ra đi nữa kia, nó đau khổ lắm. Đau khổ từ lúc sống cho đến lúc chết. Cái đau khổ của tâm đó, nó vần vũ, nó làm hành hạ con người. Cho nên chúng ta nghe pháp mà thấy hạnh phúc, bởi vì là nó hóa giải được những nỗi khổ niềm đau trong tâm thức của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái khổ đầu tiên trong cuộc đời mình là do mình chấp trước. À, mình chấp rất là nhiều vấn đề và mình nghĩ nó phải như vậy. Mình chấp cái thân này là có thật, cho nên những sự đau, già, bệnh, chết là mình không chấp nhận. Nó đến là mình khổ, mình bám víu cái thân này, mình bám víu những điều trong cuộc sống này như của cải, như danh lợi, và kể cả những vấn đề mình cho là cái mà bất diệt như tình yêu. Thì chỉ có cái tình yêu bằng tâm từ bi của Đức Phật nó mới là bất diệt. Còn tất cả mọi thứ nó cũng vô thường theo thời gian mà thôi. Cho nên chính cái tham đầu tiên của chúng ta là tham sống và sợ chết. Nhưng muốn sống lâu, Đức Phật nói phải gieo nhân trường thọ. Một người đệ tử Đức Phật hỏi bạch Đức Thế Tôn, sao có người trường thọ, có người đoạn thọ? Có người xinh đẹp, có người lại xấu xí. Có người toàn vẹn các căn, có người mù lòa câm điếc. Có kẻ rất giàu, có người nghèo, quanh năm nợ nần khổ đau. Đó, mà cái xã hội Ấn Độ là người ta cho là tại vì giai cấp. Đó, do giai cấp mà tạo ra những sự khác biệt đó. Nhưng Đức Phật đã trả lời: đừng hỏi sự sanh, hãy hỏi việc làm. Đừng nói sanh ra trong cái gia đình nào, trong giai cấp nào, mà hãy hỏi việc làm hôm nay, việc làm trong quá khứ. Cho nên khi chúng ta có những nỗi khổ, niềm đau, hay có những sự như ý trong cuộc đời, phải không? Có người muốn đi Mỹ cái đi liền, phải không? À, có người ấy, theo dệt ngàn năm cũng phải tới đâu hết. Cái đó là nhân duyên đó. Không muốn đi mà đến duyên rồi cũng đi. Có người mong đợi bao nhiêu cũng không bao giờ đến. Đâu có ai sắp xếp chuyện đó. Không có trời đất nào, không có thánh thần nào sắp xếp những cái việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nếu không phải là bằng chính việc làm của chúng ta. Cho nên con người ta, cái nhân trường thọ, Đức Phật nói không sát sinh, không hại vật, bảo vệ mạng sống, không bạo giết, không tán thành sự giết, không vui mừng khi thấy sự giết. Đi đâu mình cũng bảo vệ mạng sống hết. Khi một cái đất nước mà bảo vệ mạng sống, yêu từng cái con vật nhỏ bé, thì tự nhiên cây cối nó xanh tươi, lòng người nó an lạc. Đó, nó từ cái nhân mà đưa đến cái quả vậy. Giống như ngày xưa các vị tỳ kheo ở Kosambi đã là bất hòa với nhau, tranh cãi với nhau, không nghe lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đi vào rừng, và khi Ngài vào rừng như vậy thì hóa độ những cái con vật. Bởi vì cái tâm từ của Ngài quá lớn, cho nên con vật nào cũng cúi đầu hết, con vật nào cũng lắng nghe lời Đức Phật dạy hết. Và do vậy sau 2 tháng Đức Phật ở trong rừng thì những cái con vật đã trở thành đệ tử của Đức Phật hết. Đó là do tâm từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Tại sao chúng ta con mình sanh ra phải hôm nào mà mình dạy không được, không biết nghe lời? Là bởi vì giữa cái nhân duyên quả báo giữa cha mẹ và con cái. Điều thứ hai nữa là cái tâm từ của chúng ta nó không đủ để bao dung, để dạy dỗ con mình. Nghĩa là vừa ý thì mình cười, không vừa ý thì nóng giận, gọi là sân si. Chính vì những điều đó nó đưa ra những cái quả báo khổ đau trong kiếp sống. Đức Phật nói con người ta không bảo vệ mạng sống, rồi thích sự giết, tán thành sự giết, vui say trong ngũ dục, thì chắc chắn bệnh tật, đoạn thọ là điều tất nhiên. Đó, các vị thấy đâu có dễ gì mà con người ta có thể biết trước giờ chết, ngày chết. Người ta biết trước là người ta tự tại, đón chờ cái chuyện nó sẽ đến, không có gì lo âu hết. Mới gần đây đây nè, nghĩa là sư cô Đồng Phúc mới về Bình Định 3 tuần lễ mới đây, mới vào lại. Và thầy của sư đó, sư bà của sư là sư bà Thượng Như Hạ Trí, biết trước ngày mất gọi đệ tử về: ta sẽ đi vào ngày rằm. Các vị thấy cuộc sống này đâu cần phải đợi đến khi thành Phật mới nói được cái điều ngày ta nhập niết bàn. Rồi chúng ta có tu, có sự chánh niệm, buông xả bớt đi các dục vọng, sân si, các đam mê trong cuộc đời, và giữ gìn cái giới pháp, cái trí tuệ mình sẽ khai mở ra. Sư bà còn biết trước ngày đi là ngày rằm, sắp xếp mọi thứ cho đệ tử lo hậu sự. Còn cách đặt ai là người là kinh sư đó, ai là lo về là trai tăng, ai là lo tắc bạch cúng dường, ai lo việc này việc kia, sư bà sắp xếp hết, rồi nhẹ nhàng thanh tịnh ra đi. Lễ tang mà không ai buồn khóc là bởi vì đã chuẩn bị trước một cái chết. Cho nên mình đã chuẩn bị được rồi, không có sợ hãi. Còn mình nghe chết là sợ, bởi vì chúng ta nghĩ cái thân này là phải còn hoài, phải đẹp hoài, phải trẻ hoài. Cho nên nghe già, nghe bệnh, nghe chết là sợ. Chỉ có Đức Phật mới chỉ rõ cho chúng ta biết đó là quy luật. Và biết là quy luật thì phải chuẩn bị cuộc đời ai cũng sẽ đi đến cái chết. Mình thường mong chết sẽ có người hộ niệm, có người cúng kiến, có người này người kia. Trong khi Đức Phật dạy cho chúng ta rằng một con người khi mà chết đi thì có lên trời không? Tụng kinh có siêu thoát không? Cái đó chỉ là hộ niệm một phần mà. Cái chánh là việc chúng ta làm cho hôm nay. Chúng ta có giữ giới, sống đúng lời Phật dạy hay không? Còn nếu chúng ta tạo quá nhiều nghiệp tội, ví như là cục gạch, cục đá mà thả ra, cái hồ sẽ chìm lìm mà thôi. Còn nếu mà chúng ta làm các thiện nghiệp thì giống như cái ghè dầu ở trên một cái đập ra ở trên cái hồ, thì cái dầu nó sẽ nổi trên mặt nước. Chính vì vậy, biết rằng ai rồi cũng sẽ đi đến một cái chết. Vì vậy Đức Phật luôn luôn báo trước tất cả những cái điều trong cuộc sống là vạn pháp vốn vô thường. Thời Đức Phật còn tại thế, có bốn vị ngoại đạo tu chứng vũ thông, tức là ta tu chuyên về thần thông, không thiên về cái gì trí tuệ và giải thoát. Thì có người ta tu thần thông đó, là đắc thiên nhãn thông, ngồi đây mà có thể thấy nơi này nơi kia, có ngăn cái bức tường với chăng nữa vẫn thấy, thấy ông nào không bị ngăn ngại. Rồi đắc thiên nhĩ thông là nghe tiếng nói ở khắp mọi nơi hết, và dưới lòng đất nghe tiếng của mọi loài. Rồi là tha tâm thông là hiểu tâm người khác. Thần túc thông là đi xuống đất, đi lên trời, vào núi sâu, lên biển gì đi được hết, xuống biển. À, túc mạng thông là biết được quá khứ, biết được cả tương lai. Đó, vì được túc mạng thông mà. Nhưng mà bốn vị này đã biết trước là còn 7 ngày nữa là con quỷ vô thường đến đòi mạng. Đó, đây là biết trước mình chết này. Nhưng mà không có biết chuẩn bị là mình sắp chết, mình phải làm gì. Nhưng mà dùng thần thông để mà đi trốn con quỷ vô thường. Tại ta tu lâu lắm mới đạt được thần thông nha quý vị. Đó, tu lâu lắm mới đạt được những cái thần thông đó. Cho nên là quyết định là gì? Sẽ trốn con quỷ vô thường. Một người đó thì dùng thần thông lên trên đám mây nấp ở trên. Một người dùng thần thông chui vào trong núi rất sâu. Một người thì đi xuống biển, mấy tầng biển, dưới đáy biển. Một người chui vào lòng đất. Bốn người đó bây giờ chúng ta không nhìn thấy ai hết. Chắc chắn con quỷ vô thường sẽ không tìm được. Nhưng đến giờ thần chết rồi thì người ở trên mây rớt xuống đất nát thân, phải không? Người trong núi bị động đất đá đè bẹp. Người ở trong biển thì bão tố nó quật và xô dạt cái xác vào bờ. Tại biển không dung chứa tử thi cho nên đưa cái xác về bờ, phải không? Rồi một cái người mà ở trong lòng đất thì đất sụp chôn vùi luôn thân xác. Cái câu chuyện này Đức Phật kể cho chúng ta nghe để nói rằng không bao giờ chúng ta có thể trốn được cái vấn đề sống chết. Đó là quy luật. Dầu trốn giữa hư không, ở biển khơi núi rừng, không một nơi nào cả trốn thoát được cái chết. Cho nên cái chết là cái tất nhiên. Mà mình khi còn sống được học đạo Đức Phật dạy, quý lắm mới được thân người, quý lắm được nghe Phật Pháp để tu hành. Cho nên xin chúc mừng tất cả chúng ta thường thính Pháp văn cung. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một tư lương cho mình, để mà mình sống thì tự tại. Mà nếu mình tu tập tinh tấn, mình cũng sẽ biết trước được cái ngày giờ ra đi của mình, phải không? Ngày xưa đó, ông Bàn Long Uẩn, ông là quan lớn, danh lợi đủ đầy, quyền cao chức trọng. Nhưng mà khi ông biết đạo Phật rồi, ông bỏ hết, ông tu đạo thâm bập, ông từ quan, ông tri túc thường lạc, trường chay giữ giới. Xong rồi mấy đời này vô thường lắm đó, không có cái gì mà bền chắc lâu dài, nên ông hướng dẫn cả nhà cùng tu. Con trai thì đừng có lấy vợ, con gái không lấy chồng, cái này là cả nhà người ta tu. Mình có vợ có chồng thì tu một cái đời sống gì? Đời sống tại gia đó, sống trong thiện nghiệp, đó là tu. Còn cái ông Bàn Long Uẩn này là ông hướng dẫn cả gia đình là tu hành hết. Nhưng mà một ngày kia ông mới nói người con gái của ông tên là Linh Chiếu: con đi ra xem coi mặt trời đứng ngọ chưa, đúng 12 giờ trưa chưa. Thì đứa con gái nó chạy ra, nó nhìn thấy, nó bảo: thưa ba, mặt trời đứng ngọ nhưng mà có nguyệt thực. Có nguyệt thực là mặt trăng nó lấn vào trong mặt trời. thì ông nghe cái nguyệt thực thì ông đi ra ông nhìn, ông nhìn xem nguyệt thực như thế nào. Trong khi ông đi ra nhìn, ở đây linh chiếu leo lên trên bàn kiếp già và thị thịt trước da. Các vị thấy người ta tu như vậy đó, mà thiệt sự đó là không phải nguyệt thực gì hết, nó muốn nó đi trước cha, nó muốn đi sau, biết hôm nay cha coi ngày để cha tịch. Bảo thưa cha, mặt trời đứng ngọ mà có nguyệt thực. Bà nghe vậy ra nhìn, à, nhìn đi là nó thiệt tịch trước, giờ ông phải lo chứ, chẳng lẽ sao giờ ông đâu có dành với con được. Ông nói vậy ta phải chờ một tuần lễ xong, con nó lẹ quá đi, thấy không, người ta biết ngày giờ nó đi tự lại như vậy. Tại sẵn sư thấy sư bà đó, sư bà từ trí là biết ngày rằm sư bà đi, mà cả một cái chùa và Phật tử người ta thanh tự, người ta nhẹ nhàng như vậy thì chúng ta cũng phải học chứ. Chứ chẳng lẽ mình thấy như vậy mình khen, còn mình thì chấp nhận những cái gì, cái chết khổ đau, cái chết tự tập bất đắc kỳ tử, cái đau khổ quá. Mà bệnh thì ai cũng có, nhưng mà thân bệnh mà tâm không bệnh đó. Thì sư nói tiếp cái chuyện ông bà Long Quảng này, ông mấy con ông lẹ quá. Thì một tuần sau đó thì cái ông mưu công ông đến, thì ông này mới kể lại là con gái nó quá lăng, tôi mới nói coi đúng ngọ chưa, nó lo nó đi tới thị thịt trước tôi rồi. Thì ông này ông nói vậy hả bà ông à. Thì vừa ngồi xuống cái ông mới lót đầu lên trên chân bà ông đi luôn. Thì lúc đó là cũng là vừa đứng ngọ. Thì ông này nói trời ơi, ông tôi đến thăm rồi ông đi rồi. Thì bà mẹ đó là vợ ông á mới nói trời ơi sao mà hết con đi rồi đến cha đi, ngớ ngẩn vậy. Chạy ra nói cái đứa con trai lúc đó đang cuốc ở ngoài ruộng. Đứa con trai nghe mẹ bảo em mình đi tuần trước, bữa nay cha đã đi rồi, đang đứng chống cái cuốc đứng đi luôn, thị thịt luôn đó. Thì bà vợ bà nói ủa sao mà mọi người khôn quá vậy, dành nhau mà đi vậy. Bà vô bà nằm bà thịt luôn. Tức là ở đây mình nghe chết mình sợ, mà lấy ta bốn người ta rủ nhau, ta lựa ngày tốt người ta đi như vậy, người ta không sợ cái chết vì nó là điều tất yếu sẽ đến. Mà Đức Phật dạy cái chết giống như thay một cái áo cũ để bắt đầu bước vô một đời sống mới. Mà kiếp này mình nghe pháp, mình giữ giới, thấy không, an vui mà nghe pháp, hạnh phúc mà làm theo chánh pháp, mình chắc chắn cái kiếp sống tới tốt đẹp hơn. Có khi mình lên sanh thiên, có khi là trở lại kiếp người thù thắng hơn, trí tuệ hơn, thông minh hơn và được nhiều điều viên mãn hơn. Cho nên sư nói chúng ta không sợ cái chết. Các vị đồng ý không ạ? Vậy chứ có lần sư có người đến bảo sư là con mệt mỏi lắm, con khổ đau vì cuộc sống này lắm. Sư nói đừng có suy nghĩ nhiều. Khi mà mình làm việc một ngày rồi đó, thì cái gì cần làm đã làm, xét mình không làm cái điều ác, không tổn người hại vật, thấy không. Là khi mà xong hết mọi việc, nằm xuống niệm Phật, mình xét rà soát lại một ngày, mình làm được những điều gì tốt, điều gì chưa tốt mình sám hối, rồi bắt đầu là mình đi ngủ ngon lắm. Tôi bảo ngủ không có được sư ơi, hết nghĩ cái này đến nghĩ cái kia. Sư nói bây giờ mình làm như mình chết rồi đi, lấy đâu mà mình suy nghĩ, phải không. Tên mình khi mình chết thì cái đầu có suy nghĩ gì nữa đâu, mình cứ coi như chết rồi đi. Không được, sư đừng nói là làm như chết rồi, con sợ chết lắm. Đó, nếu chúng ta nằm như chết là không để cho cái tâm chúng ta suy nghĩ, để cho cái tâm buông xuống cả một ngày. Tất cả tâm trí chúng ta suy nghĩ quá nhiều, cho đến cái giờ mà mình ngủ á, là sống say, chết ngủ, ngủ như chết, chứ cũng không phải là ngủ một cách nhẹ nhàng. Vì vậy cứ coi như là thân này đã không còn, tâm không suy nghĩ mà mình ngủ một giấc ngủ bình yên. Nhưng mà không được sư ơi, con sợ chết lắm, sư đừng có dạy con như vậy. Đó, con người ta ham sống đến mức độ mà nghe nói giả như chết không chấp nhận. Cho nên sư muốn nói khi chúng ta còn được làm con người, chúng ta được nghe pháp. Nếu những con người khiếm khuyết các căn, mà các vị biết về Việt Nam mà học sinh trường khuyết tật nó về nó tu á, thì không mù cũng câm điếc, không câm điếc thì bị đau, không bị đau thì què, què quặt tàn tật. Mà vô trong hội chúng mấy trăm em khuyết tật như vậy, các vị biết muốn giảng một thời pháp đâu có dễ đâu. Cái em mù thì nghe được, nhưng cái em biết thì lại phải có người gì, phải diễn tả bằng tay, bằng mắt, bằng các cái cử chỉ động tác để nó hiểu là mình nói cái gì. phải không? Muốn ngồi như thế này đó thì có em thầy là phải ngồi trên xe lăn đó, có em là có người cõng đến, rồi là phải có một cái loại gì, loại ghế phù hợp cho em đó ngồi, rất là khó khăn. Cái người đã không đầy đủ các căn muốn tu tập cũng rất khó. May cái người mù là mắt không thấy đường mà tai còn nghe được. Chúng ta là một cái người rất hạnh phúc, đầy đủ các căn, đầy đủ phước báo, nhưng chúng ta lại cho rằng đời nó còn dài, từ từ tu cũng không sao, kiếp này không tu kiếp sau tu. Nhưng mà đời vô thường, chỉ sợ rồi đây mình sẽ không còn có cơ hội để học Phật pháp. Chính vì vậy, những ai có sự tinh tấn thường xuyên nghe pháp, và mình thường bằng theo thói quen các cái tập khí tham sân si, mà bây giờ biết tu tập, mình chuyển hóa, mình thay đổi. Sư xin có lời khen ngợi tán thán công đức của các vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đâu có phải dễ gặp nhau phải không? Có duyên mới gặp. Ngày xưa Đức Phật sanh ra ở tại xứ Ấn Độ, mà Đức Phật chính là một cái vị có nhân duyên lớn với chúng sinh. Cho nên tuy là Ngài sanh ở Ấn Độ, thành đạo, thuyết pháp, nhập Niết Bàn tại Ấn Độ, nhưng mà cái lời pháp của Ngài bây giờ là trên khắp tất cả trần gian này. Thì cái duyên của Đức Phật rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng mình không có nhân duyên với Phật pháp, bây giờ mình không có ngồi đây, mình nghe pháp đâu. Sư hay kể cái câu chuyện mà Bà La Môn đón Phật như con đó. Sư hay nhắc cái chuyện là chúng ta biết rằng giữa chúng ta có duyên lớn lắm. Là khi mà Đức Phật về ra Hoằng Pháp ở Saketa đó, thì cùng với Chư Tăng vào thành khất thực đó, thì cái người Bà La Môn trong thành nhìn thấy Đức Phật đó, thì quỳ xuống ôm chân Phật mà kêu lên: "Con thân yêu, con thân yêu ơi, sao con không về chăm sóc cha mẹ tuổi già?" Mà Đức Phật là con vua Tịnh Phạn, con hoàng hậu Ma Gia, mà cái Bà La Môn không quen không biết mà ôm chân Phật mà kêu con như vậy. Còn mình sẽ nói là ông bị tâm thần, thấy không? Các thị giả với lại các vị tăng mới cảm ra, ở đây đi không phải là con của ông đó. Nhưng mà Đức Phật không phản đối đó. Rồi cái ông Bà La Môn mới nói: "Con ơi, con gặp cha rồi, bây giờ con phải về thăm mẹ với anh em con đi." Đức Phật yên lặng đi theo ông đi về nhà. Rồi ông sắp sẵn chỗ nè, rồi là cùng với Chư Tăng ngồi ở trong nhà ông. Xong rồi vợ rồi con ông đến, đều là cảm nhận đây là cái người thân quen. Rồi người vợ ông mới nói: "Con ơi, bấy lâu nay là con ở đâu, sao không về chăm sóc cha mẹ tuổi già? Đây là em của con nè, rồi anh nè." Chào mừng nhau, hân hoan với nhau, rồi cúng dường cho Phật và Chư Tăng. Thì Chư Tăng ngạc nhiên lắm, bảo Đức Phật cũng không hề phản đối rằng ta là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia trước khi ta đi xuất gia. Đức Phật không nói một lời nào, vẫn ngồi đón nhận tất cả những cái sự cúng dường của gia đình Bà La Môn này đó các vị. À, xong rồi sao nữa? Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài hãy ở đây suốt đời, vì Ngài là con của gia đình này. Đức Phật mới trả lời: "Chư Phật không bao giờ thọ trai ở một nơi cố định, vì đời của các vị mà đi xuất gia ly gia cách ái là bùn bát, đi ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua, đâu có ở đâu một chỗ đâu đó." Mà cái gia đình này nói Đức Phật phải ở lại đi đó, cho nên mình ăn với nhau một bữa cơm cũng là nhân duyên dữ lắm, các vị thấy không đó. Mình dừng lại một cái chỗ này, mình ngồi mình thuyết pháp, mình nói chuyện cho nhau nghe, là mình ở đây với sư và sư với các vị, có nhân duyên, cũng có cha mẹ, anh em, con cái, thầy bạn rất là nhiều. Các vị có đồng ý không ạ? Phật mới trả lời như thế nào? Chư Phật không bao giờ thọ trai một nơi cố định. Thì người Bà La Môn mới đem cơm canh cúng dường, thấy không? Ngày nào có người mời Đức Phật á thì thôi, mà ngày nào không có ai thỉnh Phật cúng trai tăng là ông rước Phật về để mà ông lo lễ cúng trai tăng cho Phật và tăng đoàn. Rồi ông nghe pháp một thời gian, Đức Phật cứ thọ trai là thuyết pháp, mà nghe pháp một thời gian sau ông chứng quả A Na Hàm. Cái gia đình đó là gia đình Bà La Môn đó, là sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. là A-la-hàm sẽ trở lại kiếp sống này một lần nữa thôi là sẽ giải thoát. Mà ông nghe Phật thuyết pháp mà chứng quả A-la-hàm. Bây giờ mình nghe thuyết pháp, mình xin giữ năm giới thôi, mình tu tập tinh tấn thôi, mà mình không làm được thì mình nghe cho vui hay sao? Mình phải có tu, vì cuộc đời mình được gặp Phật pháp mà. Đây là người ta nghe pháp. Trong một cái mùa ăn kia, Đức Phật khất thực ở cái vùng đó, Đức Phật thuyết pháp ở đó, mà cái gia đình này, người cha trong gia đình chứng quả A-la-hàm các vị. Đó, các vị kheo rất là bàn tán với nhau đó, là bây giờ là người Bà La Môn này biết đây không phải là cha mẹ, nhưng mà cứ kêu Đức Phật bằng con, mà sao Đức Phật cũng không có phản đối. Đức Phật nghe cái việc này mới nói: này các tỳ kheo, hai vợ chồng Bà La Môn này đều có ý xem ta như con khi họ gọi ta là con. Vì thời quá khứ, người Bà La Môn ấy từng là cha của ta trong 500 kiếp sống, là chú của ta 500 kiếp, là ông nội của ta 500 kiếp. Chúng ta thấy không? Bây giờ mình gặp nhau chứ, ở trong quá khứ những cái mối liên quan mình không thể nói hết. Mình nói đây làm con cái kiếp trước cũng con sư con ta rồi, nhưng chưa chết có thêm ông có nội mình, thấy không? Có khi cha mình, có khi vợ mình, trong cái vòng luân hồi bất tận mình không có nói được đây là ai. Đó. Thì đây là 500 kiếp làm cha, 500 kiếp làm chú, 500 kiếp là ông nội. Còn bà vợ là mẹ của ta 500 kiếp, dì ta 500 kiếp, bà ngoại của ta 500 kiếp. Như vậy mối liên quan của ta với họ là 1.500 kiếp. Cho nên bây giờ gặp là thấy thân thương liền. Gặp là nói con ơi liền, tại vì là con cháu người ta 1.500 kiếp rồi. Cho nên bây giờ mình gặp ai mà mình thấy thân thương á, chắc cũng có đâu vài trăm kiếp có mối liên quan. Mà bây giờ chúng ta sống với nhau trong một nhà nghe, mà vợ chồng sống với nhau ít gì cũng là một cuộc đời gần 100 năm, thì chắc kiếp trước cũng là bà con dòng họ gì đó, không biết bao nhiêu mà nói. Vì vậy hãy sống rất tốt, bởi vì là chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau trong cái chuỗi luân hồi này. Trừ khi nào, tại vì các sư đi tu là phát nguyện giải thoát cái kiếp luân hồi. Nhưng mà đâu phải mình nói là được đâu các vị, cũng còn vòng lên vòng xuống, tu lên tu xuống, rồi cái cuối cùng rồi là mới là được đấy ạ, cái kết quả sự giác ngộ giải thoát cho bản thân mình. Còn bây giờ mình chấp nhận cái vòng luân hồi này là vui thì mình khỏi tu, mình cứ hưởng thụ cái gì đến với mình, rồi mình cứ làm cái gì mình mới chết là hết, thì mình khỏi tu tập. Nhưng một khi mình nghe pháp, mình phải tin đời có nhân duyên, nhân quả và vòng luân hồi bất tận. Các vị đồng ý không? Mô Phật. Và do vậy chúng ta có nhân duyên với nhau. Để giải thích cái việc ba đời là con cháu, Đức Phật mới nói bài kệ: khi gặp nhau mà ý tưởng hân hoan, trái tim tin tưởng, ta có thể tin vào người mới gặp lần đầu mối liên hệ quá khứ. Mình gặp ai mình thấy vui á, mình thấy hân hoan, mình thấy tin tưởng, mình nói ôi cái người này dễ thương, mình mới gặp cái mình thương liền. Không phải đâu, nó có mối liên hệ trong quá khứ. Có những người mình mới gặp, cái là mình đã sanh một cái lòng gì không ưa, ghét, thù. Có những đại khái là mình mới gặp là sự xui xẻo. Và sư nói với các vị, không bao giờ có cái chuyện tự nhiên gặp mà mình có cảm giác xui xẻo hay không thích. Nó đã có một cái mối nhân duyên, một mối liên hệ trong quá khứ. Và do vậy mình phải hóa giải cái nỗi niềm thương ghét đó, chứ không nên là đem sự hiềm hận cho nhau. Bởi vì Đức Phật khẳng định mọi cái sự gặp gỡ đều có nhân duyên trong quá khứ. Cho nên chúng ta có nhân duyên không ạ? À? Dạ có, và có rất nhiều mới ngồi đây, ngồi nghe nhau nói chuyện. Xin cảm ơn các vị. 3 tháng Đức Phật ở Saketa nuôi tới nhà Bà La Môn ấy thọ trai. Sau 3 tháng họ chứng quả, rồi là họ nhập Niết Bàn. Mọi người biết đây là gọi Đức Phật bằng con, cho nên họ đến dự lễ tang rất là đông, vì họ nể Đức Phật. Đây là có bà con dòng họ với Đức Phật, cho nên đến dự rất đông, mà còn an ủi Đức Phật đừng buồn nữa chứ. Đức Phật nói ôi các vị đúng là chúng sanh, các vị nghĩ gặp là vui, chia tay là buồn, nhưng đối với Đức Thế Tôn không phải là như vậy. mà gặp để nói cho các vị biết đó mới gặp đó. 3 tháng đi qua đã có sự chết. Cái vô thường là cái điều mà chúng ta phải học. Đời sống ngắn ngủi 100 năm chưa qua, con người ta đã chết. Dù ai có sống lâu rồi cũng phải chết già. Nên hãy gắng công tu cho đời sau an lạc. Đức Phật nói cái chết để cho ta nhắc các vị điều đó, chứ không phải là chết thì buồn, mà đám cưới thì vui, mà sanh ra thì vui, mà tất cả là nhân duyên trong cuộc sống. Cái họ mới hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, họ chết rồi bây giờ họ đi đâu? Cái gia đình này nè, cái vị mà gọi Đức Phật bằng con á, Đức Phật nói họ đã đắc quả. Do đó sau A-la-hán thì trở lại kiếp sống một kiếp nữa, A-la-hán thì vào cõi bất tử. Mình bây giờ mình chưa đến trình độ bất lai, nhất lai hay thất lai. Thất lai là trở lại kiếp sống 7 lần, nhất lai là trở lại 1 lần, bất lai là vào cõi bất tử. Mình bây giờ chưa đến cái trình độ đó. Mình chỉ mong khi chết không thác vào các cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 3 cái cõi dữ đó tâm tối trong vòng luân hồi luôn luôn chờ đợi chúng ta. Bởi vì sao? Trong một ngày tinh thần chúng ta đi lên và đi xuống các cõi giới. Khi sân hận đi vào địa ngục, khi tham làm ngạ quỷ, khi si mê làm súc sắc. Trong một ngày cái tâm linh của chúng ta cõi giới đi lên xuống rất nhiều cõi giới. Còn bây giờ nè, tịnh độ là đây, mình đang ngồi an lạc thính pháp văn kinh, trong tâm không tham không sân không si, mình đang sống trong an lành của cõi tịnh. Thì giờ mình làm sao đó, lúc nào đó mình cũng giữ một cái trạng thái an nhiên, không tham không sân không si, thì chắc chắn mình chết mình đi cõi lành đó, chắc chắn cái điều đó. Mình niệm Phật thì sanh về cõi tịnh độ. Mà nếu chúng ta giữ tâm không tham không sân không si, thường sống trong cái niệm thanh tịnh an lạc, thì chắc chắn chúng ta không lo sợ cái kiếp sống chúng ta sau khi chết, rất là an nhiên tự tại sau khi chết. Các vị có đồng ý không ạ? Mô Phật. Đúng rồi, cho nó vui lên phải không nào? Không có gì vui hơn là bằng được nghe Phật pháp. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái niềm an lạc của chúng ta khi được nghe Phật pháp, thì cái việc kế tiếp là chúng ta phải tinh tấn tu hành, chứ không thôi cái vòng luân hồi nó sẽ chờ đợi chúng ta. Trong một lần đó, vua Ba Tư Nặc đã hỏi Đức Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, trong đời sống này cái gì là làm cho con người ta đau khổ và bất an? Đó, ngày xưa các vị vua đó, khi mà làm đệ tử Đức Phật thì rất là siêng năng, là thính pháp văn kinh. Cho nên là vua Tần Bà Sa La là đệ tử Phật nè, vua Ba Tư Nặc là đệ tử Phật nè, vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật nhưng cũng là đệ tử của Đức Phật. Sau bài pháp đầu tiên là vua Tịnh Phạn đã đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Nghe bài pháp lần thứ hai, khi mà ông lâm bệnh nặng á, thì Đức Phật về thăm cha, thì thuyết bài pháp lần thứ hai thì vua Tịnh Phạn đắc quả A La Hán. Cho nên cư sĩ vẫn đắc quả A La Hán nha các vị, chứ không phải người xuất gia tu đạo mới đắc các thánh quả đâu. Bây giờ sư nói mình chỉ mong tu tập đó, không rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thôi. Bởi vì sao? Khó lắm. Trong tâm ai cũng nuôi dưỡng 3 con rắn độc càng ngày càng mập lớn lên. Đó là con rắn độc tham, rắn độc sân và rắn độc si. Và chúng ta nộp với nó, nuôi lớn nó và bao che cho nó. Vì vậy nếu ai mà đụng đến những con rắn độc đó, lập tức chúng ta phản ứng. Ai mà nói chị tu nhiều sao chị sân quá vậy? Tu vậy đó, đừng đụng tới tôi. Tức là mình sợ con rắn độc đó, con sân nó chết mà, con lật đật mình bảo vệ nó liền, thấy không? Đó, nó làm gì mà chị tham dữ vậy chị? Tu vậy đó, ai nói đi tham? Lập tức cái con rắn tham nó được che đậy, nó được bảo vệ. Mình làm những điều sai trái, thấy không nào? Ví dụ như trộm cắp, tà dâm, dối trá, hại người, hại vật. Đó, rụng che cơ bản, đó là si mê. Mà ai đụng tới những cái thói hư tật xấu của mình, đùng đùng, mình mặt đỏ tía tai, mình bao che, bảo vệ. Tức rằng chúng ta nuôi dưỡng những con rắn độc rất là kỹ. Mình nuôi còn kỹ hơn là mình cất vàng, cất bạc nữa các vị. Mà Đức Phật nói, ta lạ thay cho chúng sanh nuôi ba con rắn độc mà không hề lo sợ, hằng ngày đi ra vô để sống cùng với nó. Cho nên khi chết đi, chúng ta sẽ đi vào cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên chúng ta nghe pháp để mà mình phải thức tỉnh, mà mình nhớ là cái con rắn độc mà phải lôi ra và vứt nó đi ra ngoài, thấy không nào? Còn nuôi dưỡng nó là mình biết là mình để cho nó dắt dẫn chúng ta trong cuộc sống và ngay sau khi chết. Thì các vị vua ngày xưa thường hay hỏi Đức Phật về cái thính pháp văn kinh. Thì vua Ba Tư Nặc rất quý Đức Phật. Mà trong khi đó các vị biết không, Đức Phật lại sanh ra ở trong cái dòng sắc Đế Lợi, là dòng vua chúa. Cho nên Đức Phật có nhân duyên độ vua chúa. Sư nói cho các vị biết đó. Còn như cái thời mà Chúa Giê-xu ra đời là sanh ở trong máng cỏ, nơi máng lừa, trong cái hang, hang đá, hang Bê-lem, đúng không? Tức là sanh ở trong một cái nơi rất là tội nghiệp. Tại sao Chúa phải sanh trong hoàn cảnh đó? Vì lúc đó 3/4 người dân là giai cấp nô lệ. Chúa phải sanh ở trong cái hoàn cảnh đó để mà gần gũi và độ những người nô lệ. Bắt đầu khi Chúa ra đời là thế kỷ thứ nhất công nguyên được xác lập. Tức là lúc đó là vai trò của Chúa Giê-xu. Dân lúc đó đau khổ tận cùng, bởi vì hầu hết như một con vật làm nô lệ. Và Chúa sanh cho trong hoàn cảnh đó để mà độ, để cứu những người nô lệ. Còn Đức Phật lại sanh ra trong giai cấp quyền quý, vua chúa của dòng Sakya. Và cho vậy khi mà Ngài đắc đạo rồi đó, thì Ngài độ được vô số hoàng thân quốc thích và vua chúa. Nhưng mà độ được cả những người gánh phân, người cắt cỏ, những người tâm cùng trong giai cấp, Đức Phật cũng độ. Nghĩa là đối với Đức Phật thì không còn giai cấp. Thì vua Ba Tư Nặc rất là quý Đức Phật. Bởi vì sao? Vua thì rất là chấp cái giai cấp. Ông chỉ quý ai là dòng dõi cao thôi. Vua mà dòng dõi thấp là ông không thích. Mà Đức Phật trước khi đi tôn đắc đạo là dòng dõi sắc đế lệ, là giống đồng một cái giai cấp với vua Ba Tư Nặc, nên vua rất quý. Thứ hai là bằng tuổi với vua Ba Tư Nặc. Thứ ba nữa đó, ông quý Phật lắm. Vì Phật vào một cái hội chúng dù đông bao nhiêu ngàn ngàn người, mà Đức Phật cất tiếng lên là như sư tử hống, không có một tiếng động. Một cái con ruồi nhỏ bay qua cũng nghe tiếng đập cánh của con ruồi. Trong khi ông là vua, mà nhiều khi ông điên đầu bởi vì là sự cãi cọ của là triều đình hoàng thân quốc thích, sự cãi cọ của các bà vua trong cung tần mỹ nữ. Ông nói sao Đức Phật cất tiếng nói là tất cả đều lắng nghe trong thanh tịnh. Còn á, đây là bệ hạ mà sao bệ hạ quá khổ, bởi vì không phải nói là người ta nói là nghe, nhưng mà ở trong cái triều đình là không phải lúc nào cũng nghe. Còn á, hàng đệ tử của Phật là hòa hợp với nhau như sữa hòa với nước. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, mình phải đoàn kết, mình yêu thương nhau. Cộng đồng người Việt phải yêu thương nhau, đừng có chia phe, đừng có nói xấu nhau. Tại vì đệ tử Phật là gì? Là hòa hợp như nước với sữa. Mà trong khi đó, đối với vua Ba Tư Nặc đó, thì là người dưới ông đâu có hòa hợp như nước với sữa. Cãi cọ hoài, tranh chấp hoài, ông đi sự kiện hoài. Cho nên ông thấy ông làm vua, ông vẫn thua Phật. Rồi thêm một cái lý do nữa làm cho ông quý Phật nữa là gì? Ông bảo là ông nuôi những cái người á là giữ ngựa thôi, giữ ngựa cho vua đó. Thì ông ban cho vợ, cho lấy vợ, cho của cải, cho nhà cửa, là mang cái phúc ấm của vua để mà làm việc giữ ngựa cho vua. Vậy mà vẫn quý ta, quý Phật hơn vua. Ông nói vậy đó, hỏi sao vậy? Nó một lần đó là mấy cái kẻ giữ ngựa đó cùng với vua Ba Tư Nặc đi tuần hành để xem người dân sống ra sao. Thì ban đêm ngủ trong một cái nhà của người dân, giả trang mà chúng ta đâu biết đây là vua. Cái tối ngủ đó, bốn ông giữ ngựa đều ngủ đưa chân về đầu ông vua. Ông vua Ba Tư Nặc thét lên, nói sao các khanh mà dám ngủ mà đưa chân về đầu ta? Nói muôn tôn bệ hạ, nếu mà các hạ thần á mà đi đầu về phía vua đó, thì tự nhiên chân của hạ thần lại đưa về là Kỳ Viên Tinh Xá, nơi đó có Đức Phật, để mang tội với lại là Đức Thế Tôn. Mà ông đâu có giận được, tại vì ông cũng kính Đức Phật luôn, cho nên ông chấp nhận cho mấy ông lính hầu có đưa chân vào đầu ông. Ông nói ông ban của cải, ông lo phúc ấm mà nó quý Đức Phật hơn. Nghĩa là cái gì Đức Phật cũng trong dòng sách đó lời đi ra, bỏ tất cả đi tu, mà bây giờ muôn người thương kính, muôn người bái lại. Cho nên vua Ba Tư Đặc rất là kính quý Đức Phật. Các vị phải biết như thế. Cho đến mà Đức Phật mà bộ mấy cái người mà giai cấp thấp ấy, mà vào tăng đoàn, vua Ba Tư Đặc cũng không thích. Nói tăng đoàn Đức Phật toàn là thánh, toàn là các bậc A-la-hán, các bậc hoàng thân cũng thích đi tu, mà bộ mấy cái tên nghèo nàn gánh phong quốc đất như vậy. Đức Phật cũng không nói tiếng nào. Gặp mình là mình cãi tay đôi rồi phải không? Đã coi ai thắng. Đức Phật vẫn yên lặng. Rồi là khi mà vua Ba Tư Nặc thỉnh cúng trai tăng, bạch Đức Thế Tôn, con thỉnh Đức Thế Tôn và tăng đoàn đến cung điện để mà con cúng dường trai tăng. Mà con nói nhỏ với Đức Thế Tôn nha, đừng cho mấy cái đứa giai cấp thấp nó đến nha, con có ưa. Đó, Đức Thế Tôn cũng không nói tiếng nào. Xong rồi Đức Thế Tôn đó mới cho những cái vị xuất gia từ giai cấp thấp và đắc quả là hạn đi khất thực ở một cái nơi nơi xa, dùng thần thông đúng rồi là bay từ cái phương bắc đáp xuống ngay tại kinh thành của vua Ba Tư Nặc, rồi là ngồi trang nghiêm. Thì vua Ba Tư Nặc thấy ở trên trời đáp xuống một toàn là tỳ kheo của Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn đây là ai? Đây là những vị A La Hán thần thông quảng đại. Trời ơi, vua Ba Tư Nặc lại như thế sao các vị? Lại quá trời, tại vì thấy mấy ông đáp từ trên trời xuống thần thông như vậy. Trời ơi, con ngưỡng mộ quá, đệ tử Phật tuyệt vời quá. Đức Phật nói, đây là những người xuất thân từ những cái dòng dõi gì? Chiên Đà La, giai cấp thấp nhất trong bốn giai cấp. Thì lúc ông vua Ba Tư Nặc là lỡ lại rồi, phải lại như không biết sao. Và sám hối. Đức Phật nói, bây giờ ông phải rước các vị A-la-hán này về triều đình 3 tháng, cung cấp vật thực thức ăn trong 3 tháng để sám hối cái tội là xúc phạm tỳ kheo. Bởi vì đối với Đức Phật là không có sự phân biệt về giai cấp, về giàu nghèo, mà hãy hỏi việc làm, đừng hỏi sự sạch. Chúng ta con nhà Phật rất là hạnh phúc, đâu có ai phân biệt, vô ai tới trước ngồi trước, ai tới sau ngồi sau. Đây có các sư cô ngồi sau các vị nữa kìa. Cái tăng đoàn, các vị của nhà Phật ta rất là vô ngại, tu cái hạnh vô ngại. Mình hạnh phúc được là con của Đức Phật. Mô Phật. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc rất cảm ơn Phật, vì trong 3 tháng mà các vị tăng này ở trong triều đình thì ông biết nhiều hơn về đời sống của những giai cấp thấp, ông hiểu nhiều hơn để ông giúp dân, ông giúp nước nhiều hơn. Đó. Tại sao sư nói như vậy? Là bởi vì rất nhiều bài kinh mà bây giờ chúng ta được nghe quý thầy quý sư trùng tuyên lại là do vua Ba Tư Nặc đặt câu hỏi cho Đức Phật, thì Đức Phật trả lời. Và mình cảm ơn vua Ba Tư Nặc, nhờ ông vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Phật trả lời thì mình có bài pháp để mình nghe. Đó. Rồi y áo các sư mặc là nha, hồi xưa là y phấn tạo là những cái tấm mà vải quấn người thiêu xác cháy không hết. Các vị tỳ kheo lấy nối lại thành một tấm y, sống khổ hạnh. Nhưng mà về sau chính vua Tần Bà Sa La là một vị vua ở Vương Xá Thành đó, bạch Đức Thế Tôn, tăng đoàn của Đức Phật không thể nào ăn mặc giống như ngoại đạo, xin Đức Phật hãy chế một loại y phục cho tăng đoàn của Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đang đứng ở ngay cái cánh đồng miền Trung Ấn Độ. Và Đức Phật nói, từ hôm nay y phục của tăng đoàn sẽ giống như thửa ruộng kia, là bằng các cái tấm vải nối kết lại, đó là ruộng phước điền cho chúng sanh. Và nhờ vua Tần Bà Sa La mà y áo của các sư đẹp như vậy. Các vị thấy không? Có cảm ơn các vua thời đó ha. A Di Đà Phật. Nhưng nếu mà vua Tần Bà Sa La mà chưa có ý kiến là nhờ bậc đắc y phấn tạo đó nha. Bắt đầu từ đó Đức Phật mới cho cư sĩ cúng dường các loại y, bởi vì công đức của tăng đoàn quá lớn. Mới cho cúng các loại y vải đẹp để may, và những cái tấm ô trên cái y, đó là ruột phước đệm. Các vị cúng dường đó là tạo cái ruột phước cho chính mình, cho chúng sinh. Thì sư nói, đang nói cái này nói qua chuyện kia là bởi vì chính vua Ba Tư Nặc đã bạch Đức Thế Tôn trong đời sống này nguyên nhân nào đem đến bất an và sự khổ đau. Vua Ba Tư Nặc hỏi Phật mà nhắc lại trong kinh Tương Ưng Bộ. Đức Phật mới nói đời sống này có người ta bất an và khổ đau chỉ vì ba cái tà pháp tham sân si mà thôi. Chính ba điều đó làm cho chúng ta bất an và khổ đau, bởi vì lòng ham mê ưa muốn đắm say đưa đến sự keo kiệt, cố giữ chất đắm, rồi dòng sân thì chán ghét, giận dữ, thù hận, nóng nảy, chống trả, chiến tranh. Suy thì ngu dốt, đần độn, lầm lạc, thành kiến, cuồng tín, mê tín, cũng từ si mà ra. Cho nên nói thì không biết bao nhiêu chuyện mà nói, nhưng mà chung quy chỉ có ba cái điều tham sân si là đưa đến các pháp bất an trong đời sống. Và chính điều này là vua Ba Tư Nặc thắc mắc là vì sao con người ta đau khổ nhiều quá. Đức Phật trả lời bởi vì là mình không biết rằng khi mà tưởng rằng có nhiều pháp nhưng mà chỉ có ba pháp chính thôi mà làm đau khổ. Tham sân si là tâm ác hại người, chúng hại người như là bông tre hại tre, chúng hại người và gây bất an cho cuộc sống của chúng sanh trong nhiều kiếp. Con rắn đó, nó cắn mình chết, nhưng mà tham sân si mà nó nuốt mình đó, mình đau khổ trong nhiều kiếp. Cho nên chính tham sân si đưa chúng ta vào cái vòng luân hồi. Thưa các vị, chúng ta thường hay nói vòng luân hồi, mà sư cũng nhân đây sư mở ngoặc luôn. Các vị hay nhầm lẫn giữa là bánh xe chuyển khắp luân với vòng luân hồi. Thôi cũng là thấy cái bánh xe tròn, trong đó có 8 cái căm xe, đó là bánh xe chuyển khắp luân. Và 8 cái căm đó, ở trong đó là thể hiện bát chánh đạo. Nhưng mà các vị nói bánh xe luân hồi, cứ thấy tròn tròn mà nói bánh xe luân hồi, nhưng mà không phải. Cái vòng tròn đó, thấy không, mà gọi là bánh xe luân hồi thì không phải là cái vòng tròn mà có 8 cái cặp, rồi có khi đỡ bằng một cái bàn tay, hãy đặt trên một bông sen. Cái đó là tượng trưng cho giáo pháp của Đức Phật đi vào trong lòng nhân loại, làm cho an lạc chư thiên và loài người. Còn luân hồi là chakra, nó nói cái sự biến dịch của các loài hữu tình như chúng ta trong 4 chu kỳ sanh, trụ, dự, diệt. Đời chúng ta đi qua 4 giai đoạn sanh, rồi trụ, dị, diệt. Nào nào, ta là thành, trụ, hoại, không. Thì cái hình, cái nguồn gốc của cái bánh xe luân hồi này nè, nó phát xuất từ một câu chuyện trong Kinh Thí Dụ. Sư nói thì các vị hay lẫn lộn bánh xe luân hồi với bánh xe chuyển khắp luân. Hai cái bánh xe đó khác nhau. Bây giờ trong một số chùa các thấy cái bản đồ là gì? Bản đồ các pháp giới, các cõi giới, đó là luân hồi đó. Còn ở trên nóc chùa có cái vòng bánh xe thì đó là bánh xe chuyển pháp luân. Dạ, các vị nhớ điều đó dùm cho sư ha. Đó, thì chúng ta phải biết rằng đó, bánh xe pháp là nói lên Đức Phật khi đắc đạo là nghĩ đến chuyện phải đưa giáo pháp cho chúng sinh. Vì nếu không là chúng sanh cứ sống trong tham sân si và mê đắm trong luân hồi. Cho nên cái bánh xe chuyển pháp luân là tượng trưng cho lời dạy của Đức Phật được là vận hành trong nhiều kiếp sống, vô lượng kiếp sống. Đó là bánh xe pháp đó, có công năng diệt trừ tội ác của chúng sanh. Còn bánh xe thì nó phải di chuyển, thì sự di chuyển là sự thuyết giáo của Đức Phật không dừng lại. Và Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị thấy gần 3.000 năm, hôm nay các vị vẫn đang nghe pháp, tức là bánh xe pháp không có dừng lại. Phá ác là một, thứ hai phá mê, rồi là không bao giờ dừng lại. Và tròn là giáo pháp của Đức Phật viên mãn ở phần đầu, phần giữa và phần cuối. Đó là nói về bánh xe chuyển pháp luân. Trong đó là nó có 8 cái nhẫn tượng trưng cho bát chánh đạo. Đó, các vị nghe kịp như vậy để biết khi đặt trên hoa sen để nói rằng gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Nếu chúng ta sống trong cái cuộc sống này mà nghe được cái lời dạy của Đức Phật. Còn cái bánh xe luân hồi thì Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ tử đứng đầu thần thông của Đức Phật. Không chỉ hành đạo trong cõi người mà còn du hóa đến các cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và lên trời. Trong các hàng đệ tử, Đức Phật chỉ cho một mình Mục Kiền Liên được sử dụng thần thông thôi. Các vị nhớ như vậy. Thì sau khi chứng kiến cảnh chúng sanh sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, tàn sát hành hạ trong địa ngục, trong cảnh ngạ quỷ, đói khát, rồi cũng có khi được phước báo lên trời, rồi suy vong làm cảnh người mà đau khổ. Cho nên Ngài mới trở về cõi Diêm Phù Đề là xứ Ấn Độ lúc đó, bạch Đức Thế Tôn. Và Pháp Điều còn đi kể, mỗi lần mà hội họp với Tỳ Kheo và các Phật tử là bắt đầu ông kể chuyện. Tại vì các người khác mà chưa có nhìn thấy như ông. Ông nói hôm nay tôi xuống địa ngục nè, tôi thấy dưới đó rất nhiều người dưới địa ngục, phần lớn là người phụ nữ. Hỏi tại sao mà phụ nữ dưới đó nhiều vậy? Khẩu nghiệp cho nên người phụ nữ ở địa ngục rất nhiều, thấy không? Rồi ông thấy quỷ đi lơ lửng trong tầng không. Ông nói tôi thấy quỷ đói khát đi trên tầng không. Hỏi tại sao? Bởi vì chúng ta do sân si mà làm kiếp ngạ quỷ. Rồi ông lên trời, hỏi tại sao các vị được lên trời? Chỉ cúng dường thanh tịnh một khúc mía thôi mà cũng được sanh thiên. Nhưng mà cuộc đời của cái vị đó cả đời không có nói dối, cúng có một đoạn khúc mía cho sa môn mà được về cõi trời. Tức là ông đi các cõi giới, ông nghe chuyện, thấy chuyện, ông về ông kể cho mọi người nghe. Mà một lần kể là các vị biết không, nó dài dài dài, nó mất rất nhiều thời gian. Cho nên Đức Phật thấy như vậy mới khuyên rằng bây giờ nghe Mục Kiền Liên nói như vậy, các vị phải ý thức nỗi khổ ở trong các cõi giới khác. Bây giờ mình làm cõi người, mình thấy mình sung sướng, mình không biết cái cõi địa ngục nó khổ như thế nào. Mình tưởng toàn là chuyện như chuyện bịa đặt để mà hư con nít không. Chứ bây giờ chúng ta cứ thử mà nhức răng, chúng ta bị bệnh nan y, chúng ta nằm bệnh đau không làm gì được mà chúng ta đã thấy khổ như thế nào. Địa ngục là ngay bây giờ này. Cho nên có một cái vị đệ tử hỏi thầy, thầy ơi thầy, có địa ngục không thầy? Ông thầy nói lại đây, con muốn biết địa ngục lại đây, thầy nói cho. Con xách cái xô nước lại đây, thấy không? Cái ông đệ tử xách cái xô nước lại, để lên bàn. Rồi con bước tới đây, ông nắm cái đầu đệ tử, dập cái xô nước đó. Ông ngâm cái đầu vô cái xô nước không cho ngấp vậy. Thì các vị biết là gì? Thì ngờ, ông cũng nhìn hết luôn. Trời ơi, thầy ác quá, chửi thầy tiêu vui hết. Bắt đầu từ từ mới nhấc cái đầu ra, sặc sụa gần chết. Rồi con thấy địa ngục chứ con? Đó, cái gì mình không chịu đựng được đó là địa ngục. Trong gia đình các vị cãi vã đau khổ là địa ngục, bệnh tật là địa ngục, những điều không như ý là địa ngục. Chúng ta còn đợi đi đâu để kiếm địa ngục thưa các vị? Cho nên cái địa ngục của cái cõi tâm mình là khổ nhất. Các vị đồng ý xin không ạ? Mờ vào. Cho nên Đức Phật mới nói với lại Mục Kiền Liên rằng bây giờ không thể mỗi ngày đều kể chuyện các cõi giới cho chúng sanh nghe được. Vì mọi người vây quanh Mục Kiền Liên rất là đông. Ông là người đi các cõi kể chuyện hay nhất. Cho nên cứ buông chung quanh nó, không cứ lo tham thiền nhập định, không có lo tu tập, cứ ngồi nghe kể chuyện các cõi. Đức Phật mới nói từ hôm nay trưởng lão Mục Kiền Liên, phải không nào, không thể nào có mặt một lúc ở nhiều nơi để giáo hóa về các cõi giới. Cho nên từ hôm nay hãy lấy hình bánh xe luân hồi đặt ngay cổng lối ra vào các tinh xá. Ai ra vô cũng thấy mình không tu sẽ đọa vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cao hơn nữa là cõi trời, cõi người, rồi có cõi Atula nữa. Atula là con người đó, cũng là thù thắng lắm, nhưng mà sân si, rất sân hận, rất là muốn hơn, muốn chiến tranh, sẽ đọa vào cõi Atula. Đó, thì cái vòng bánh xe luân hồi đó thể hiện các cõi giới của cuộc đời. Ở giữa là có ba con thú nằm giữa các cõi giới đó, cõi giới luân hồi, chim bồ câu dụ cho lòng tham, tham dục của các vị. Cho nên người ta nói cái con người mà nhiều tham dục là chết làm bồ câu đó, là sanh đẻ hoài hoài đó, dễ sợ như vậy đó. Rồi rắn là dụ cho sân, heo là dụ cho si. Cái vòng luân hồi ở giữa có ba con vật đó, có chim bồ câu là tham, sân đó là con rắn, heo là si mê. Cho nên cái hình ảnh của cái vòng luân hồi cho biết vì tham sân si mà đi vào các cõi giới đó. Còn trên cao là hình ảnh của chư Phật cảnh giới Niết Bàn, có các hào quang tỏa sáng để mà Đức Phật độ cho tất cả chúng ta và độ cho tất cả mọi cõi giới. Và từ đó trở đi đó thì bắt đầu có cái hình ảnh là cái vòng luân hồi để chúng ta chuyển hóa và tu tập. Các vị nhớ để phân biệt với là bánh xe chuyển thập luân. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta đã biết cuộc đời này đau khổ vì tham, đau khổ vì sân và vì si. Nhưng mà cái tham các vị thì nó ăn sâu ở trong cái dòng máu, tâm huyết, cái huyết thống của con người. Cho nên đừng bao giờ là mình nói mình hết tham. Tại vì khi mình hết tham là mình cũng hết sân và mình cũng không còn si nữa. Mình giết đi được một con rắn độc là hai con kia chết luôn. Tại vì ba con đã nuôi dưỡng cho nhau. Nói mình được, con không hề tham nha sư, con chỉ có hơi giận thôi, hơi nóng thôi. Mà nóng là si, mà si là cũng có tham, cũng có sân, có si, đầy đủ hết ba con. Cho nên trừng trị ba con này rất là khó, thưa các vị. Thì sư muốn nhắc về một cái chuyện tham để chúng ta biết rằng chúng ta đang nuôi cái con rắn đó hàng ngày mà không có cái chánh niệm thì chúng ta đang nuôi dưỡng nó, không nuôi. Đó là cái chuyện mà cái bà lão đó, bà chỉ là sống bằng cái nghề là bán cái nước trà ở bên một cái quán nghèo. Thì ngày kia có một cái vị thiền sư, đó là do bụng cho nên ông ta bị bất tỉnh ở trên đường, bà mới rước về. Rồi là bà chăm sóc nuôi dưỡng, mặc dù là nhà bà rất là nghèo, thì bà chăm sóc, bà lo lắng cho cái vị thiền sư đó. Mà thấm thoát là hơn 2 tháng trời cái vị đó mới hết bệnh. Mà bà cứu đó là bằng cái tâm từ bi, là bà nhất định là bà cứu người, chứ bà không cần nghĩ là nhà bà còn gạo hay hết gạo, còn tiền hay hết tiền. Thấy chưa nào? Thì đến khi mà cái vị thiền sư đó hết bệnh thì cảm ơn và ra đi. Nhưng mà trước khi đi nhé, có nói với bà rằng bà bán nước nhưng mà phải đi gánh nước, đi xách nước rất là xa, mà bà đã già yếu, cho nên á, tôi sẽ đào cho bà một cái giếng, rồi bà có nước để mà bà bán đỡ cực. Thì bắt đầu vị thiền sư đó mới ra công đào một cái giếng nước ngay gần chỗ bà bán nước trà. Thì sau khi mà đào xong rồi đó thì vị ra đi, nước tuôn ra 4 mùa không bao giờ cạn. Và trà của bà bán là ngon hơn tất cả mọi người, tại vì nước thơm vừa ngon vừa tinh khiết do cái vị sư này đào cho bà. Cho nên không bao nhiêu lâu, từ một cái người nghèo khổ sống ở cái túp lều bán mấy cái cốc nước trà, trở nên là nhà cao cửa rộng, nhiều người phụ giúp, vì đắt hàng quá phải có người phụ, phải không, phải có nhân viên, phải phát lương rồi bà trở thành một cái bà chủ rồi. Thì 3 năm sau cái vị thiền sư đó tình cờ quay trở lại thì thấy bà phát triển cơ sở buôn bán phát tài phát lộc như vậy, rất lấy làm vui mừng cho bà. Tôi chúc mừng cho bà, đó là cái phước báo bà nuôi người đó, nuôi người bệnh mà nghèo mà không có kể công mà. Cho nên là bà về là do cái nhân duyên phước báo xin chúc mừng. Cái bà nói: thưa thầy, vậy chứ mà cũng khổ lắm thầy ơi. Đó, cái thầy nói khổ làm sao? Nói: trời ơi thầy, có khi nước giếng cạn cũng khổ à, cũng thiếu nước bán à. Đó là bởi vì lúc đó có tiền mà tham. Hồi xưa nghèo lại không tham, bây giờ nhà cao cửa rộng, nước ra 4 mùa, khổ lắm có khi cạn. Vậy bà muốn sao? Thầy hoan hỷ đào cho thêm giếng nữa. Đó, các vị thấy chưa? Cho nên con người ta tại sao khi nghèo thì vợ chồng bề huề sống, mà khi khá lên thì đủ thứ chuyện sanh ra. Đó là tham sân si, lòng tham dục sinh khởi theo của cải vật chất. Cho nên con người ta giàu phải bố thí các vị. Cứ sống tri thức thôi, chứ giàu mà hưởng thụ là thâm luyện vô, là bắt đầu chấp bám mà không bao giờ biết đủ. Thì ông thiền sư ông quá buồn, ông nói: ôi lòng dạ của chúng sanh, cứ tưởng đâu rằng bà này rồi sẽ đắc đạo, đã phú phước báo rồi đắc đạo, nhưng bây giờ bà đòi thêm cái giếng nữa mà bắt đầu nuôi con rắn tham sân si rồi. Cho nên ông lắc đầu, ông nói không biết nói gì hơn cho lòng dạ của chúng sanh. Và khi ông ra đi rồi đó thì cái giếng mà ông đào hồi xưa nó cạn khô, không còn ra nước giếng nữa. Nhưng khi mình khởi lòng tham thì tức là mình đang nghèo nha các vị. Mà khi khởi lòng là bố thí, ban vui, đó, giúp đỡ, chia sẻ là mình đang giàu. Cho dù trong nhà mình không có nhiều tài sản vật chất, bà này bà nuôi ông thầy trong khi bà đâu có tiền của đó, nhưng mà bà lại rất giàu. Còn khi bà đầy đủ hết mọi thứ thì bà lại trở nên rất nghèo. Đó là chiếc giếng khô cạn. Mà khi giếng khô cạn thì nước của bà đâu còn hơn qua nữa, thì từ từ nó phải xuống dốc từ từ. Cho nên mình cái gì trong đời sống mà không như ý, mà thất bại là mình phải xem lại mình tu tập còn kém. Kém về khẩu đức, tâm đức, ý đức. Chúng ta chưa có giữ giới trọn lành, chúng ta chưa mở rộng tâm từ, chúng ta đang nuôi dưỡng tham sân si. Chứ đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng đó, sống vậy được rồi, từ từ rồi cũng sẽ tu, từ từ rồi cũng sẽ khá, từ từ rồi cũng sẽ gì cũng giải thoát. Không biết cái từ từ đó là đến cái kiếp nào. Vì vậy được nghe Phật Pháp thì mình phải chuyển hóa để mà mình tu hành. Cái tu hành là như thế nào? Đến chùa thấy sư có kinh kệ công phu là lấy kinh kệ ra tu liền. Chứ có người thấy sư tụng, chờ gặp sư tụng kinh xong, cho nên trong thời gian nó ra đây ngồi, chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện xấu, chuyện lê đôi mắt, chuyện gì cũng nói. Rồi đợi sư tụng kinh xong rồi mới thưa chuyện, tại sao không ngồi tụng kinh với sư? Một thời kinh là hóa giải tội nghiệp của chúng ta trong hiện kiếp và quá khứ. Bởi vì thanh tịnh thân khẩu ý thì nghiệp chướng được tiêu trừ. Rồi là khi chúng ta làm các cái công việc, người Việt Nam của mình bên đây hay là hãng xưởng làm neo gì đó, mà khi mà ngồi làm cho người ta đó thì mình niệm Phật, vừa tạo ra sản phẩm đẹp mà tâm mình vừa thanh tịnh, mà cái người được làm cũng thanh tịnh. Thay vì là nói chuyện bà A, bà B, bà C, bà D gì đó tạo khẩu nghiệp, mình tu ngay trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là mình phải là đợi đến cõi giới nào mình mới tu, hay là hẹn kiếp sau mới tu. Các vị đồng ý không ạ? Các vị phải siêng năng kinh kệ sám hối. Tại vì cái chùa Quan Thế Âm Sư Nước Vô Xu Thấy rất là có một cái sinh khí, và do cái công đức tụng kinh niệm Phật tinh tấn. Chúng ta muốn trong nhà mình hóa giải các cái nghiệp chướng, cái khổ đau, cái bệnh tật, cái buồn phiền, mình phải có một thời công phu. 15 phút cũng được. Thầy sư kể một cái chuyện ngắn trước khi kết thúc thời pháp. Có một cái ông đó là gì? Ông là giáo sư của ngành tâm thần học của Mỹ. Ông qua Thái Lan tìm một vị thiền sư để ông tu thiền. Vị thiền sư này mới nói: một ngày 3 thời kinh tụng cho tôi. Cái ông nào mới: tôi đến đây để tôi tu thiền, không phải để tụng kinh. Tôi tu thiền. Nghĩ thiền là phải ngồi kiếp già nhắm mắt phải không? Đó. Thì vị thầy này mới trả lời: mình đừng nghĩ thiền là ngồi kiếp già nhắm mắt mới là thiền, mà mình chánh niệm tỉnh giác trong từng việc mình làm, đó là thiền. Cho nên nếu mà thầy muốn ở đây tu thì một ngày 3 thời kinh tụng đủ cho tôi. Và ông giáo sư cũng phải tụng một ngày 3 thời kinh. Rồi sau đó ông thiền sư phải hướng dẫn cùng với cái tụng kinh đó là hướng dẫn cho việc ngồi thiền. Đây là chuyện có thật. Đừng có nói tu thiền thì khỏi tụng kinh nghe. Đó, mõ chuông rất là vi diệu. Khi mình tụng ở các cõi giới đều được nghe âm siêu dương thới. Mình sám hối, phải không? Bon một cái là mình nghe mình thanh tịnh. Ở nhà các vị có cái bàn Phật nho nhỏ, ông chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bon cái là thấy trời nó nhẹ nhàng, thanh thản. Thay vì là ngồi điện thoại kêu khổ, kêu đau, kêu buồn, mà không biết đó là nhân quả của chính mình. Cho nên phải tu tập, phải có thời khóa để chuyển hóa các tội nghiệp xấu ác trong quá khứ. Sư nghĩ rằng gặp nhau để được chia sẻ một đôi lời, nhắc nhau tinh tấn tu tập là niềm hạnh phúc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc ạ.